Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: New South Wales ghi nhận 13 trường hợp tử vong do COVID-19 và 1.083 ca nhiễm mới, trong lúc nới lỏng một số hạn chế tại các khu vực LGA đáng quan tâm. Victoria thông báo lộ trình mở cửa, theo đó phong tỏa sẽ kết thúc khi 70% dân số chích ngừa đầy đủ 2 mũi vào khoảng ngày 26 tháng 10. ACT có 17 ca nhiễm mới, bắt đầu mở cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi đăng ký tiêm chủng từ ngày 20 tháng 9. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố tình trạng khủng hoảng với Úc và Mỹ liên quan đến việc hủy bỏ đơn đặt hàng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô. Và doanh nghiệp dệt may Việt Nam kêu cứu thủ tướng trước nguy cơ phá sản. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Tiểu bang New South Wales hôm nay ghi nhận 13 trường hợp tử vong do COVID-19 và 1.083 ca nhiễm mới. Người phát ngôn của Bộ Y tế New South Wales, tiến sĩ Jeremy McAnulty cho biết, những người tử vong bao gồm 9 người đàn ông và 4 người phụ nữ. 13 người tử vong gồm 1 người trong độ tuổi 40, 2 người trong độ tuổi 50, 2 người trong độ tuổi 60, 5 người trong độ tuổi 70 và 3 người trong độ tuổi 80. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết, mặc dù còn quá sớm để nói liệu số ca nhiễm đã đạt đỉnh hay chưa, nhưng các dấu hiệu rất đáng mừng.
There's not long to go, really. We're talking weeks.
Không còn bao lâu nữa cho đến khi chúng ta đạt được cột mốc 70% dân số chích ngừa đầy đủ, nên tôi không muốn mọi người mất cảnh giác. Đây không phải là lúc để bắt đầu lại, và chuyện này sẽ kết thúc. Chúng ta đang thấy hệ số lây nhiễm đang xuống dưới mức 1.0. Một số khu vực đang cho thấy sự suy giảm, nhưng các khu vực khác thì số ca nhiễm vẫn đang tăng. Điều thực sự quan trọng đối với chúng ta lúc này là không nên tự mãn. Thủ hiến Gladys Berejiklian thông báo từ thứ Hai ngày 20 tháng 9, một số hạn chế sẽ được giảm bớt đối với cư dân trong khu vực LGA quan tâm, như không giới hạn thời gian tập thể dục và giải trí ngoài trời trong phạm vi 5 km, tụ họp ngoài trời nơi công cộng tối đa 5 người đã chích ngừa đầy đủ trong phạm vi 5 km. Tất cả các khu vực LGA quan tâm sẽ áp dụng các quy định giống như các vùng còn lại của Greater Sydney, nhưng các điều kiện đi làm và các yêu cầu về giấy phép đi lại sẽ vẫn được giữ nguyên. Các hồ bơi công cộng ngoài trời trên khắp New South Wales cũng sẽ mở cửa từ thứ Hai ngày 27 tháng 9, với điều kiện các hồ bơi này có sẵn kế hoạch an toàn COVID-19 đã được phê duyệt. Thủ hiến Gladys Berejiklian cũng cảnh báo về mức độ áp lực mà các bệnh viện phải gánh vác một khi New South Wales mở cửa trở lại. Bà nói rằng mọi người cần phải chuẩn bị cho những gì mà họ sẽ phải đối mặt. Hệ thống y tế sẽ hoạt động theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây vì đại dịch này, và chúng ta phải cần chuẩn bị cho bản thân và bảo vệ cho những người thân yêu của mình. Tiểu bang Victoria sẽ kết thúc phong tỏa khi 70% dân số từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ, ước tính là vào khoảng ngày 26 tháng 10, theo lộ trình mà thủ hiến Daniel Andrews vừa thông báo vào hôm nay. Trong lúc tiểu bang này ghi nhận 507 ca nhiễm mới và một người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Theo lộ trình này, từ ngày 5 tháng 10, học sinh lớp 12 sẽ đi học trở lại. Từ ngày 18 tháng 10, học sinh lớp prep sẽ đi học 3 ngày một tuần, trong lúc học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ đi học 2 ngày một tuần. Tuần tiếp theo, học sinh các lớp khác sẽ quay lại trường học bán thời gian. Các lớp 7, 11 và 12 học 5 ngày một tuần kể từ ngày 26 tháng 10. Khu vực Melbourne và nông thôn có theo quy định hạn chế chung với yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà khi tiểu bang Victoria đạt mốc 80% dân số chích ngừa đầy đủ vào tháng 11. tối đa 30 khách sẽ được đến nhà vào dịp Giáng sinh. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng lộ trình này giúp cho mọi người có thể sống chung với COVID-19, trong khi các ca nhiễm vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, và đó là điều không tránh khỏi.
We cannot perennially suppress.
Chúng ta không thể ngăn chặn loại virus này lâu dài hoặc vĩnh viễn. Việc phong tỏa là nhằm giúp cho chúng ta kéo dài thời gian để 70-80% dân số chích ngừa đầy đủ. Chúng ta đang nhanh chóng tiếp cận những cột mốc quan trọng này, và đến lúc đó, chúng ta phải mở cửa. Chúng ta không thể đóng cửa mãi được vì sẽ gây ra nhiều tổn thất. Làm thế nào để cân bằng là chuyện rất khó khăn. Trong khi đó, các khu vực nông thôn Greater Geelong, South Coast và Middleshire sẽ phong tỏa trở lại trong 7 ngày bắt đầu từ nửa đêm nay, sau khi ghi nhận các ca nhiễm mới nhất vào hôm nay. Bộ trưởng Y tế Victoria, ông Martin Foley cho biết, các hạn chế ở những khu vực này sẽ giống như ở Ballarat và Melbourne, ngoại trừ lệnh giới nghiêm. ACT ghi nhận 17 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát này lên 618 trường hợp. 6 trong số các ca nhiễm mới vẫn chưa liên kết được với những ca nhiễm trước đó, hay các địa điểm phơi nhiễm đã được thông báo. 12 trường hợp đã ở trong cộng đồng ít nhất một phần trong thời gian lây nhiễm của họ. Bộ trưởng Bộ Y tế Rachel Stephen-Smith cho biết, ACT bắt đầu mở cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi tiêm chủng từ ngày mai, ngày 20 tháng 9, nhưng các cuộc hẹn có sẵn phải đến khoảng giữa tháng 10. Chúng tôi hy vọng việc thông báo các cuộc hẹn chích vaccine mới có thể giúp cho quý vị nhanh chóng đưa con em mình đi tiêm chủng. Quý vị có thể đặt cuộc hẹn hoặc đến các hiệu thuốc hay bác sĩ gia đình. Chúng tôi biết rằng các dược sĩ sẽ sớm nhận được vaccine Moderna. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố nước này đang trong tình trạng khủng hoảng với Úc và Mỹ liên quan đến việc hủy bỏ đơn đặt hàng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô. Ông Jean-Yves Le Drian nói rằng Pháp đã trở thành nạn nhân của sự khinh thường và dối trá trong việc Úc quyết định hủy bỏ thỏa thuận đã có với Pháp để ủng hộ thỏa thuận với Mỹ và Anh về việc chế tạo 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông Le Drian, việc Pháp triệu hồi đại sứ là chưa từng có tại Mỹ và Úc cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ngoại giao này. Quý vị không thể hành động như thế khi chúng ta là liên minh. Chúng ta là đồng minh với nhau, và vì vậy chúng ta không thể đối xử một cách tệ hại và khó đoán như vậy đối với đối tác, một đối tác lớn như Pháp. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã bảo vệ việc hủy bỏ thỏa thuận 90 tỷ đô với Pháp, phủ nhận chuyện này đã được thực hiện mà không báo trước. Ông cho biết trước đó, ông đã nêu lên vấn đề này có thể xảy ra trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp. Chuyển sang phần tin Việt Nam. 7 doanh nghiệp ở Tiền Giang thuộc Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa gửi thư lên Thủ tướng đề nghị hỗ trợ và ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân để có thể quay trở lại hoạt động. Giữa bối cảnh hầu hết các khách hàng đã hủy đơn hàng, khiến cho nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. VN Express dẫn đơn kêu cứu của các doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, đề nghị được quan tâm và có giải pháp cứu giúp doanh nghiệp. Các doanh nghiệp yêu cầu chính phủ ưu tiên tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân, với tổng cộng là 26.600 liều, 2 liều một người, để sớm đạt miễn dịch cộng đồng và phục hồi sản xuất. Thư kêu cứu của các doanh nghiệp dệt may ở Tiền Giang được gửi đi giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã phải dừng sản xuất từ giữa tháng 7. Chỉ một số ít doanh nghiệp cố gắng đáp ứng quy mô về mô hình 3 tại chỗ, làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ, để duy trì sản xuất, nhưng cũng chỉ kéo dài được cho đến ngày 5 tháng 8. Tiền Giang đang là một trong 5 tỉnh thành có số ca mắc cao nhất cả nước. Tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tiền Giang có 11.882 ca nhiễm và đã có 288 ca tử vong. Hiện các doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn chưa biết khi nào sẽ được mở cửa hoạt động trở lại, trong khi các đối tác không thể chờ đợi lâu hơn. Ngành dệt da, da dày bị đình trệ sản xuất do dịch bệnh đã gây tác động không nhỏ đến xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo HSBC, hai ngành này là nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu của Việt Nam trong tháng qua giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 20 tháng 9. Perth, trời nắng, 9-20 độ. Adelaide, trời mưa rào, 9-14 độ. Melbourne, trời mưa rào, 9-14 độ. Hobart, trời mưa rào, nhiều gió, 7-13 độ. Canberra, trời mưa rào, nhiệt độ từ 6-16 độ. Sydney, trời nắng, 13-27 độ. Wollongong, trời nắng hầu như cả ngày, 14-25 độ. Brisbane, mây mù vài nơi, 15-28 độ. Cairns, mây mù vài nơi, 20-29 độ. Và Darwin, trời nắng, 23-36 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. New South Wales ghi nhận 13 trường hợp tử vong do COVID-19 và 1.083 ca nhiễm mới. Victoria thông báo lộ trình mở cửa. Theo đó, phong tỏa sẽ kết thúc khi 70% dân số chích ngừa đầy đủ 2 mũi vào khoảng ngày 26 tháng 10. ACT có 17 ca nhiễm mới, bắt đầu mở cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi đăng ký tiêm chủng từ ngày 20 tháng 9. Và doanh nghiệp dệt may Việt Nam kêu cứu thủ tướng trước nguy cơ phá sản.